Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel tăng cường tấn công Gaza, Iran tố cáo Mỹ can dự quân sự vào cuộc xung đột Israel-Palestine, Philippines yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động nguy hiểm và tấn công ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, việc phía Philippines chiếm đóng bất hợp pháp đảo Trung Nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc tuần tra vùng biển gần đảo Trung Nghiệp là điều hợp lý và hợp pháp. Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên từ ngày 18 tới 19 tháng 10. Trung Quốc kêu gọi Mỹ chớ chính trị hóa việc kiểm soát xuất khẩu chip.
Trung Phương đã nhiều lần đề cập đến việc Mỹ đối với chip điện tử xuất khẩu quản trị biểu minh lập trường. Chúng tôi nghĩ Mỹ nên đình chỉ việc đưa kim mao.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Mỹ nên ngừng chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề chính trị, thương mại và công nghệ đặc biệt, đồng thời ngừng phá vỡ sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Những hy vọng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn ở miền Nam Gaza để cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài rời khỏi vùng đất bị bao vây của người Palestine và đưa viện trợ đến vùng này đã tan vỡ hôm thứ Hai 16 tháng 10, khi các cuộc bắn phá của Israel tăng cường trước một cuộc xâm lược trên bộ dự kiến sẽ diễn ra. Người dân ở Gaza do Hamas cai trị cho biết các cuộc tấn công qua đêm là nặng nề nhất trong 9 ngày xung đột. Họ cho biết nhiều ngôi nhà bị san phẳng và số người chết tăng lên không thể tránh khỏi. Các nỗ lực ngoại giao đã được tiến hành để đưa viện trợ vào vùng đất này, nơi đã hứng chịu các đợt ném bom không ngừng của Israel kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.300 người. Israel áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để tiêu diệt Hamas. Hamas tiếp tục bắn tên lửa vào Israel kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới cuối tuần trước. Quân đội và xe tăng của Israel đang tập trung đông đảo ở biên giới. Nhà chức trách ở Gaza cho biết ít nhất 2.750 người thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel. 1/4 trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương. Hơn 1.000 người khác đang mất tích và được cho là đang nằm dưới đống đổ nát. Khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi với việc thiếu lương thực, nhiên liệu và nước, hàng trăm tấn viện trợ từ một số quốc gia đã bị giữ lại ở Ai Cập để chờ thỏa thuận chuyển hàng an toàn tới Gaza và sơ tán một số người mang hộ chiếu nước ngoài qua biên giới Rafah. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố, hiện tại không có lệnh ngừng bắn và viện trợ nhân đạo ở Gaza để đổi lấy việc đưa người nước ngoài ra ngoài. Ông Izzat El-Rashik, quan chức Hamas, nói với Reuters rằng các tin tức về việc mở cửa khẩu với Ai Cập hoặc lệnh ngừng bắn tạm thời là không có thật. Ai Cập cho biết cửa khẩu này vẫn mở từ phía Ai Cập trong những ngày gần đây, nhưng không thể hoạt động được do các cuộc bắn phá của Israel vào Palestine. Hoa Kỳ yêu cầu công dân của mình ở Gaza đến gần cửa khẩu để họ có thể sơ tán. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính số người Mỹ gốc Palestine có hai quốc tịch ở Gaza là từ 500 cho tới 600 người. Washington cũng đang tìm cách để 155 con tin được thả, bao gồm cả người Mỹ. Israel cho biết những con tin này đã bị Hamas đưa sang Gaza. Ông Biden cũng kêu gọi Israel tuân theo các nguyên tắc chiến tranh khi đáp trả các cuộc tấn công của Hamas. Ông nói đại đa số người Palestine không liên quan gì đến các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas và đang phải chịu hậu quả của họ. Bệnh viện ở Gaza chật vật đối phó với các cuộc không kích và phong tỏa. Giữa lúc người dân Gaza chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ của Israel, quan chức Bộ Y tế Afshar Al-Qidra tự hỏi các bệnh viện sẽ đối phó như thế nào. Các bác sĩ đang nỗ lực giúp đỡ số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, bao gồm cả trẻ em bị thương trong các cuộc không kích, tại các bệnh viện quá đông đúc đang thiếu thuốc và vật tư do bị phong tỏa. Các bác sĩ cho biết chỉ những trường hợp cấp tính nhất mới được phẫu thuật vì không có đủ nguồn lực. Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết hôm 16 tháng 10, rằng các bệnh viện trên khắp khu vực chỉ còn đủ vật tư dự trữ trong 24 giờ, khiến hàng ngàn bệnh nhân gặp nguy hiểm. Ông Kidra kêu gọi mọi người đến bệnh viện Shifa, bệnh viện lớn nhất trong số 13 cơ sở y tế công cộng trên lãnh thổ, để hiến máu. Ông Kidra nói nếu bệnh viện ngừng hoạt động, cả thế giới sẽ phải chịu trách nhiệm về tính mạng của hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân phụ thuộc vào dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là từ Shifa. Một quan chức Iran nói rằng Mỹ đã can dự sâu sắc vào cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine và phải chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ đang tăng cường quả lực ở Trung Đông để phản ứng trước cuộc chiến giữa đồng minh Israel và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine, được Iran hậu thuẫn trong bối cảnh lo ngại về sự lan rộng trong khu vực. Khi được hỏi liệu Tehran có tham gia nếu Mỹ can thiệp hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói, Iran cho rằng Mỹ đã can dự quân sự vào cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông nói thêm tại cuộc họp báo, tội ác của chế độ Do Thái được thực hiện với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Washington phải chịu trách nhiệm. Tàu sân bay mới nhất của Mỹ cũng là tàu sân bay lớn nhất thế giới đã có mặt ở phía đông Địa Trung Hải và sẽ có sự tham gia của tàu sân bay thứ hai của Mỹ trong những ngày tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15 tháng 10 cho biết các tàu sân bay này không phải là một hành động khiêu khích mà là một sự răn đe. Một người đàn ông ở bang Illinois bị buộc tội gây hận thù vì đâm chết một cậu bé Hồi giáo 6 tuổi và làm bị thương mẹ cậu trong cuộc tấn công nhắm vào tôn giáo của họ và như một phản ứng đối với cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Reuters dẫn lời các quan chức và các nhà hoạt động vì quyền của người Hồi giáo cho biết hôm 15 tháng 10. Văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Will cho biết trong một tuyên bố rằng cậu bé bị đâm 26 nhát bằng một con dao kiểu quân đội có lưỡi răng cưa dài 18 cm. Người phụ nữ 32 tuổi có nhiều vết đâm và được cho là sẽ sống sót sau vụ tấn công xảy ra hôm 14 tháng 10 tại Plainfield Township, cách Chicago khoảng 64 km về phía tây nam. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết gia đình cậu bé là người Hồi giáo Palestine đến Mỹ để tìm kiếm điều mà tất cả chúng ta tìm kiếm, một nơi nương náu để sống, học tập và cầu nguyện trong hòa bình. Hành động hận thù khủng khiếp này không có chỗ đứng ở Mỹ, ông Biden nói trong một tuyên bố. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết nghi phạm Joseph Zuba, 71 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ 1, âm mưu giết người cấp độ 1, hai tội danh gây hận thù và hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí chết người. Văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Will cho biết, các nhà điều tra có thể xác định rằng cả hai nạn nhân trong vụ tấn công tàn bạo này đều là mục tiêu của nghi phạm do họ là người Hồi giáo và cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông liên quan đến Hamas và người Israel. The Voice of America, VOA. Quân đội Philippines yêu cầu Trung Quốc ngừng các hành động nguy hiểm và ngừng tấn công ở Biển Đông sau khi một tàu hải quân Trung Quốc theo dõi và tìm cách ngăn chặn một tàu hải quân Philippines đang làm công tác tiếp tế vào cuối tuần trước. Theo ông Romeo Bronner, tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines, một tàu hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến gần tới khoảng cách 350 mét và tìm cách cắt ngang phía trước tàu Philippines gần đảo Thị Tứ, tiền đồn lớn nhất và quan trọng nhất về mặt chiến lược của Manila ở Biển Đông. Ông Bruno cho biết trong một tuyên bố hôm 15 tháng 10 rằng những hoạt động tấn công và nguy hiểm này của quân đội Trung Quốc không chỉ có nguy cơ va chạm mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của binh sĩ hải quân của cả hai bên. Hôm 16 tháng 10, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và bảo vệ sự hiện diện của mình gần đảo Thị Tứ, nơi phía Trung Quốc gọi là đảo Trung Nghiệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 16 tháng 10, việc phía Philippines chiếm đóng bất hợp pháp đảo Trung Nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Việc tàu chiến Trung Quốc tuần tra vùng biển gần đảo Trung Nghiệp là điều hợp lý và hợp pháp. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Triều Tiên vào ngày 18 và 19 tháng 10 tuần này. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA và Bộ Ngoại giao cho biết hôm 16 tháng 10. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện chuyến đi hiếm hoi tới Nga. Trong đó, ông và Tổng thống Vladimir Putin thảo luận về hợp tác quân sự bao gồm cả chương trình vệ tinh của Triều Tiên và cuộc chiến ở Ukraine. Trao đổi ngoại giao ngày càng tăng giữa hai nước đã làm dấy lên mối lo ngại rằng họ có thể củng cố quân đội Nga ở Ukraine, trong khi Triều Tiên có được công nghệ tên lửa bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả thông qua một chuyến hàng gần đây từ một kho đạn dược ở Triều Tiên, mặc dù cả hai nước đều phủ nhận mọi giao dịch vũ khí. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ đã hội đàm tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 16 tháng 10 và phản đối bất kỳ sự hợp tác quân sự bất hợp pháp nào giữa Nga và Triều Tiên. Các đặc phái viên cũng cam kết phản ứng nghiêm khắc nếu Triều Tiên phóng vệ tinh do thám trong tháng này như đã tuyên bố sau hai lần thất bại. Họ tái khẳng định sẽ có sự trả giá rõ ràng cho những hành động bất hợp pháp của Triều Tiên nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cộng đồng quốc tế nói chung, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 10 kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chính trị hóa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip, sau khi có báo cáo nêu chi tiết rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết các lỗ hổng trong việc hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn các nhà xuất khẩu chip của Mỹ bán chất bán dẫn cho Trung Quốc nhằm lách các hạn chế của chính phủ, một phần trong các hành động sắp tới của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn xuất khẩu chip AI nhiều hơn.
Trung Phương 已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Morning nói, Mỹ nên ngừng chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ đặc biệt, đồng thời ngừng phá vỡ sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Các quy định mới của Mỹ sẽ được bổ sung vào các hạn chế sâu rộng đối với việc vận chuyển chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Những người khác quen thuộc với vấn đề này cho biết các bước ngăn chặn bổ sung dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.